Good morning các bạn.
Good morning.
Các bạn hôm nay muốn nghe chuyện gì bạn?
Tình Hoa
Nghiêm.
Tình Hoa Nghiêm.
Muốn nghe tình Hoa Nghiêm. Có người nào muốn nghe tình Bông Nghiêm không? Nghe muốn nghe tình Bông Nghiêm cả. Có người nào muốn nghe đề tài gì thì cho thầy biết. Tại vì là các bạn biết là thầy có đề tài nhưng mà biết là các bạn muốn nghe cái tiếng hợp cái tiếng mà nghe cái gì.
Sinh lão.
Sinh lão bình tĩnh. Sinh lão bình tĩnh. Không được đâu. Được.
Xong xin thầy giảng cho nhân duyên.
Nhân duyên. Thì bạn nói nhân duyên là hay là tình duyên? Mình còn bấm đề tài này. Là mình có bác này muốn nói về tình duyên này, rồi anh kia muốn nói về sinh tử một chút này, rồi bác muốn nói về thân và tâm không? Còn người nào muốn nói về cái đề tài như nữa không?
Làm sao để bớt phiền não?
Làm sao bớt phiền não?
Làm sao để
bớt phiền não? Bớt quá, bớt chút xíu thôi.
Làm sao để bỏ phiền não?
Ai có đưa tay chứ khác?
Tịnh độ.
Pháp môn tịnh độ.
Ngũ ấm
thầy. Ngũ ấm. Có người nào muốn nói về đưa tay nấu nước không? Có ấm mà không còn được thì phải buồn không này. Ai muốn nói? Ai buồn? Nghe. Hả?
Con muốn nghe cái đề tài này là thức thầy linh quả.
Nhân quả. Rồi, mình có nhân quả. Tình duyên nhân quả. Tình duyên yêu quả rồi mới chết. Sinh tử. Tự rồi có đầu thai, có thân có tâm. Tâm rồi có đến tình đồ. Đến tình đồ mà con phiền não quá. Cho nên xuống đây còn ngủ ấm. Rồi ai ngủ nữa? Hả?
Phiền não vô tận
thể ngủ được. Dạ, cái đó là Phật học phổ thông trang 17 của bộ. Dạ. Tu chân chính. Rồi, mình sẽ hết mấy cái đề tài này, tất cả đề tài này mình sẽ nói hết nữa. Ai muốn nghe gì nữa? Hả? Cũng vậy, kinh Phật Hoa cũng được, mình sẽ nói hết ngay hôm nay. Các bạn cứ đếm ra hết, mình sẽ nói hết ngay hôm nay. Trước khi 4 giờ chiều ngày hôm nay về, chắc chắn mình sẽ nói hết tất cả đề tài này.
Trước
hồi giờ đêm
nữa. Không ấm. Ấm
rõ rồi. Không tương ấm nhiều quá. Không tương ấm rồi. Bác. Hiền. Thiên giải nghiệp, ok. Rồi, ai muốn gì nữa? Phiền não tức Bồ Đề. Phiền não tức Bồ Đề. Chốc nữa, chốc nữa. Cô sẽ ăn cơm mà có lá Bồ Đề xì dầu ở đây. Rồi, bây giờ mình còn bóng đề tài ai muốn gì nữa không? Bây giờ sơ mình qua như vậy là có các bạn có thể là cái đề tài số 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, thay vì nói là cái level of interest, tức là cái mức độ mà hứng thú nghe thế này. Thế thầy mới nói là thầy sẽ dạy cái nào từ sau muốn quát các bạn, đấy, người đấy là không hứng thú, có người nào không hứng thú nghe gì cả, xin lỗi anh. Không bận thì không hứng thú gì cả nhưng mà tới đây để chơi cho vui. Con là con chuyên giảng nghiệp, ai muốn nghe nói về chuyên giảng nghiệp, giơ tay thử.
1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 người. Bên kia, 17 còn 5 luôn nhé.
22.
thánh đó trời thượng phụ mà nghe như đa thì anh vô chức nè, em từng ngồi vô chức nè, anh đá sổ. Nhưng mà tại sao thằng Bạc lại muốn nghe từng đồ vô chức? Có bao nhiêu người muốn vạn sanh cực lạc? Xin giơ tay. Thế này của bạn bí mật đừng cho ai biết cả, cho tôi biết thôi. Xin giơ tay, cao lên. Ok, giờ xin có một người nào giúp thầy đến cho họ. Bao nhiêu người các bạn giơ tay đừng bỏ tay xuống nha. Thế này chỉ có thầy và bạn biết thôi. Xin cho mình biết cả. Có bao nhiêu người muốn vạn sanh tình độ rất là quan trọng. Để mình đang tìm, mình đang tìm tình đồ bạn lữ mình quá được, mình đang tu tình đồ có năm bạn mình đang
17, 62 người.
Mấy?
62,
65,
65,
62 người phải không? 52 người muộn bạn sinh, nhưng chỉ có 36 người muộn nghe tình đồ thôi. Còn đâu chừng 12 là 26 người họ 16 người họ cũng còn không nghe cái bụng đạp sinh. Hello, bây giờ nghe được chưa? Mọi người nghe được chưa này? Ok, rồi, mình mời. Bây giờ nếu mình chơi được chiều nữa thì cái máy này là sẽ làm gì dưới chiều cho bạn phải là to hơn để screen này đó. Mày bạc thì sáu, phong thì sáu của thầy á, còn nghe không? Ok, rồi. Kêu cả đáng chân phải dạng tình đồ quá. Mình người nào đừng có 52 thì bằng tay dơ lên này. Mà muốn nghe tình đồ này. Vì hoặc thiệt lần nữa đi. Mấy bạn nào thật sự ở đây muốn nghe tình đồ thôi. Chứ không muốn nghe tình hoa nhưng muốn nghe tình đồ thật sự muốn nghe tình đồ thôi. Ok, cái này là thiệt sự nghe để mình qua thử lên kìa.
Thật sự muốn nghe tình
của mình. Không, thật sự muốn nghe tình đó. Xin nhớ ta, đứng đây, các đứng đây. Thật sự là first choice đó. First choice là nghe tình đó. Xin nhớ ta. Có bao nhiêu người dạ đo muốn nghe tình đó. Xin nhớ ta. Dạ đo muốn nghe chắc là thiệt nghe. Tức là second choice. Xin nhớ ta. Second choice. Bao nhiêu người không ạ?
20.
Ủa dạ, rõ
nhưng mà chưa kể phòng ngoài.
Phòng ngoài bao nhiêu người? 46 người, rõ xuống 20 người hả? Còn mình đếm dân đấy. Ok, thầy kể cho bạn nghe. Nghe trường tình đồ chơi cho vui. Tại vì là bên này họ nhìn bể như họ giả đo nghe cũng nhiều. 52 người muộn bạn xin nhưng mà họ 46 người muộn nghe còn lại họ lần khác nghe họ chưa muộn nghe bây giờ thì thầy còn như bạn học tới trực kỹ đó bạn. Anh chàng này là tên Lê Minh Hiếu hiện Sacramento. Thì anh chàng này bệnh tuần trước bệnh tình trạng đó nó bị hepatitis B thì nó bị shut down luôn, ung thư nó không còn bệnh viện nữa. Anh nó da mặt nó đang khe nó phân ra trắng như bột rồi đó, xong rồi đó thì thần nó bị hư, phải không? Nên nó phải bỏ dialysis để mà lọc máu. Rồi xong rồi đó thì phổi rước nó lắm. Nên anh chàng này mà cả đời hiền lành lắm, vừa tốt lắm, không có nổi giận, không có cái kiểu này cũng thắng gì cả, hiền lành. Thì đến lúc mà cuối đời thì mình nên là nó loài ra trong đấy một tháng, hai tháng gì cả. Thì là làm cho con người anh chàng này sụp. Xong rồi mới đi vô nhà thương năm. Nhưng anh này thì không cần muốn ở trong cái mình gọi là cái life support, tức là bỏ một cái giấy nhờ vô để mà thở để này đó. Cho nên là cũng là điều khó khăn mà khi mà cảm thân thể mà shut down về thôi thì là phải dùng cái life support, không thì là không được. Thì mình bỏ vô cái mặt biển thì là con người mình là thì thật sự là nói ra rồi thì bấm mình đẳng như vậy thôi, thường thường là nó dù là người đó mê man coma nhưng mà họ có cái phản ứng. Thì khi thầy vỗ thắm lên cái mặt biển thì thầy để thấy là hồi quá nó bật đi từ máy á, nó ở trong người đó dịch cái người đó rất là khổ sở. Mà anh chàng này thì không có tích thú gì cả, nằm mê man cả đó. thì nằm bên nam cả ngày như vậy luôn bạn. Từ đầu đó là ngày thứ hai mình đến thì thầy mình tới thăm ấy. Thì đến đó tôi là ngày đến hôm kia sẽ tới thăm bao nhiêu là gia đình tất cả các bạn người mà cả cô không à, bên vợ ba người, bên chồng một người, một cô thì tới nói chuyện thì thầy mình nói lên cái này rất là kinh nghiệm của thầy mà những thằng bạn có người nào mà sắp mất đó thì các bạn làm cái chuyện này. Thì thầy mình như là ngồi xung quanh kiểu anh chàng đó, anh đó anh hiểu đó, đã nằm bên giường rồi là không còn gọi là mê man, không còn việc gì cả, là mình thấy là không có một cái dấu hiệu như sống cả rồi đó, mình mê như vậy thôi. Thì thầy mình từ mấy người mình tới mình nói mình hiểu như vậy này, một người đó mình lên mình lục ai anh đó là kiềm anh nghe, bởi vì anh đó, là cái thân thể nó đã hụ nát rồi, mà nó đã betray, nó đã phản tắc, lo nghĩa là nó tới lúc nó biết thân người rồi mắng mẹ của thân. Thành ra mình không nên mà lưu luyện ở đây, mà nên đi theo Đức Phật, Đức Bồ Tát, đi theo cái cảnh giới mà nó sáng suốt của thao quang, thay vì là mình nằm ở đây. Thì mọi người đều lên nói như vậy đó, mọi người lên nói chúc lành cho anh đó. Còn việc sao mà khi cái chuyện đó về bạn tưởng nó nóng cả phê cả gì bên ngoài lộ tai người ta đâu có chuyện gì đâu, mà tại ra đó ông bác sĩ đó, mà thì làm bác sĩ đó đó khi mà họ quay lại để chuyện sự ký nó cả là tuyệt lớn mà anh chàng đó đó thì họ có bấm những cái để mà theo dõi cái phổi cái tim cái thận đừng tung lưng cả đó, mà là họ nói với thầy chỉ là mấy người gia đình đó trong thì thời gian đó đấy nó lên tất cả mọi thứ lên cả chất lượng cả pressure nó lên mà không có cột ngay cả lúc đó nó nằm như vậy nó lên, tức là còn nghĩa là anh chàng này đó anh nghe được nhận được aware được nhận thức được nhưng mà nó sẽ up nhận thức được cái lời mở đó, nhưng mà anh này không có gì up nó active nó không có hoạt động để mà nói để biết được cô má là cái tình trạng cái brain structure. Nhưng cái consciousness tức là cái thân thức đó thì thật sự đó nó nghe được. Nhưng khi nói như vậy rồi đó thì cô vợ đó rất dễ thương, nhưng mà cô vợ con muốn anh này sao, con muốn anh này sao. Rồi thầy mới ngồi mình nhìn thì thầy mình cảm thấy không phải là anh này đi cũng chưa được, không phải là vì là thì lý do gì cả, nhưng con cũng nguyện. Nhưng đầu cuộc rồi thì thầy mình chuyển về ba lời thì khi vào đây thì rất dễ thương vì đồng ý bây giờ phải để anh đi, tại vì mình cũng con rồi họ không bị cạp được. Thì xong rồi tức là sáng qua đó thì đấy họ mới chiều kia đi chiều kia một sáng qua chiều kia đó thì thầy rồi tất cả mọi người đều ở xung quanh nhiều cả thì mình ấn lắm mình thấy cái gì đó kiểu quá sự khó khăn, tại vì nếu mà tiếp tục như vậy đó thì bác sĩ khoảng 1% thôi. Thế nên là nếu mà mình mà không được chuẩn bị được tâm linh của họ đó mình lại quá sự khó khăn thì cũng như việc cũng chẳng hạn mình phải chuẩn bị cho nên bởi vì cái một thời gian đó từ thay về cái gia đình là mình vào niệm Phật, mình niệm Phật cả thời gian đó cũng 2 giờ thôi ấy. Tôi sống rồi đó mình gọi mọi người cùng lên chúc phúc, như vậy là set là giúp mình blessing, hay là mình chúc phước anh này, mình chúc mừng anh này sẽ anh ra đi, mình phải nói lời để cho anh ra đi chứ mà về bảo vệ quả tiện là có hiệu nghiệm phải không, chứ anh ra đi. Thế mình tiếp tục niệm Phật như vậy, mặt anh nó đạn lại nó trong miệng mở trong ra, ngầm lại, nó thân khắc lắm, thiên hoa lại liền một chút. Thì sau đó thì tụi thầy tiếp tục niệm như vậy, được 2 giờ hộ xong. Nhưng mà cái hay của cái chuyện này là bằng này, một là cái thân thức mà biết được mình, thứ hai là mình phải communicate với người chết, người mà lắm chúng đó. Thì thường thường như khi mình nghĩ bây giờ đó, mình đi kiếm một ông thầy là một vị sư hay là một vị tăng nào đó tới nó để ngồi cho mình đó. Ông thầy mà có đạo đức cao hay là có chánh niệm cao tới mình từng tính niệm Phật, thật sự là cái đó không có một cái tác dụng gì mình mạnh các bạn. Cái tác dụng mạnh đó là người thân của mình đó, mình mới release anh chàng này. Cái người thân mà nói về là quan trọng là bởi vì khi một người mà sống với bạn này, mà qua một người sống thì là người chết đó, mọi người mình á đều cột với nhau với những người khác trong một cái network mà mình gọi là cái network tình cảm. sợi dây tình cảm bên cột với ba con đó, cho nên như vậy. Cho nên là bây giờ đó, nếu mà mình đó, mà muốn anh này đi đó, thì tự mình đó, phải rút dây, tự mình đó, phải rút cái dây này đi. À, tức là phải rút dây này đi, không phải là mình chặt cái dây vậy. Mà rút cái dây này đi đó, là mình phải làm cho anh cảm thấy sướng sướng anh ra đi. Cho nên cái quyền luyện của mình cũng phiền lắm, quyền dây là phiền lắm. Cho nên mình muốn đương quyền luyện là khó. Cái việc cách mà hay nhất mình suy nghĩ, mình cũng suy nghĩ rằng là mình phải cầu cho anh này đó được lên tịnh độ. Mình chào anh này, mình mong cho anh tịnh độ. Mình gọi cho anh này, cái đấy là chết, cái này là thao Phật. Mà mình sẽ tin như này bạn, khi bạn không tin anh này thao Phật đó, thì bạn không cách gì mà làm anh này phải cảm động được. Tức là cái mối liên hệ tình cảm của mình với anh đó là cái sợi dây duy nhất để mình hướng dẫn cái tâm thức của anh này. Nên nếu bạn không bạn nghi ngờ là bây giờ mình nhận Phật được bằng công lực hay không thì không thể được, nên mình phải tiếp được. Nên mình tin tưởng cách nào mình nói là nếu mình nhận Phật cho anh thì Phật sẽ phước. Vì đó là cái nhiệm vụ của Phật. Nhiệm vụ Đức Phật A Di Đà, ái niệm đến ngài thành tâm thì ngài tới rước. Nên do đó mình phải niệm cho anh này cách thành tâm thì anh phải được rước. Đức Di Đà sẽ ở trong việc anh từ một rước hay không, anh muốn đi kia truyền anh, nhưng mà mình phải thành tâm để niệm cho anh đó. Mà mình phải tin như vậy. Cho nên khi mình hòa niệm các bạn, thì mình phải đặt tự tâm mình ở trong cái trạng thái là Phật đã ở rồi. Nếu mình đặt trong tâm mình trong trạng thái là Phật cũng được rồi hay chưa thì nó còn nghi ngờ. Cái đó là tiệm nguyện hành. Cái đó là nghi nguyện hành. Tiệm nguyện hành mình phải tin là Phật đã ở rồi. Phật là Phật đã ở rồi. Mà cái đó là một trong những cái điều mà gần như là quan trọng nhất. Nhiều khi là khi mà các bạn hồi niệm nó như khi các bạn quên, các bạn niệm Phật niệm Phật, nhưng mà bạn không thể nghĩ rằng là Phật ở rồi thì mình có cái lòng tin. Tín tín nguyện hành là vậy, là mình tin Phật ở rồi. Thì khi mà thì mình á, đây là bạn này, mà mình tin là Phật ở rồi đó, thì anh này đó, thì giới mở liên anh với mình đó, thì anh sẽ thấy Phật. Nếu mình mà thấy được Phật đứng đây nè, đúng không? Thì anh sẽ thấy Phật, vì mình thấy Phật. Nếu mình tin vào Phật thì anh cái tấm ảnh này sẽ nổi về là cái vị Phật mà mình có trong đầu. Thành bộ hồ niệm một người khác đó, mình có cái lòng tin. Bây giờ trong cách mà mình hồ niệm các bạn này, cách mà mình niệm Phật đó, thì mình lúc mà người ta nó nằm nó đứng đứng về, mình đừng bao giờ dùng chuông dùng ngọ đó, không im lặng. Mà mình niệm thì im lặng, mình không dùng ngọ dùng chuông gì cả, mình niệm bằng niệm thôi. Chắp tay cũng được, để tay xuống cũng được, nhưng mà thiệt là chân thành được rồi. Thì Phật ở anh này, thì mình phải hỏi anh này, anh nhá, bây giờ anh đã theo Phật Bồ Tát đi, trà đi, theo Đức Quan Âm đi, theo cả ngài đi, nói như vậy. Cái tình trình đó thì mà hay ở cái chỗ như khi đó như ta và như người không có cơ duyên mà tu, không có nhân duyên mà tu, nhưng mình có giúp họ đạt sinh được, mình giúp họ đạt sinh được. Nhưng mà cái hồ niệm nó là một cái skill, một cái nghệ thuật. Nó không phải là một cái nghi thức, mà là một cái nghệ thuật. Cái nghệ thuật của tình độ là cái gì? Nó mới phải hết sức, nghĩa là gentle tức là dịu dàng. Nếu mà mình vỗ mình niệm Phật, nhưng mà mình giữ như là ba chăng đó, đã hơi phiền các bạn. Thì mình niệm Phật, mình niệm húng hán quá, thì không có ông Phật nào mà dẫn tới. Đó là tuyên thiên. Mà thường nếu mình nói chuyện như khác, mình hút thắng quá, người ta không muốn nói chuyện với mình. Tha hồ là Phật. Mình niệm Phật mà mình niệm một cách mà vừa hút thắng vừa gõ mỏ, cùng kính quá lỗi hay gì đó cũng được. Mà mình dễ dị quá, ngay cũng đáng. Như cái niệm Phật của bạn thì niệm dễ dị quá, nói kia, đúng không? Nghe mình chưa chết, mình nghe năm đó chắc chết rồi. Thành ra là nói kia. Thành ra là mình cần một cái nghệ thuật. Mà mình phải làm sao mà nhiều gian mà mình nhìn Phật, người ta nghe, người ta lọt tai, người ta cảm thấy là nó đúng. Nói một cách khác đó, mình sẽ dùng cái tình thương của mình đó bạn, để mà nhìn Phật. Vì cái tình thương này á, là sợi dây cột mình với cái người mà đáng lắm chung đó. Đó. Nhiều bạn bây giờ hiểu cái vùng đó, hiểu thì chuyện cũng kiếp đi rồi đó. Bây giờ bạn lật ngược lại cái chuyện tu hành của bạn cũng vậy. Nếu cái niệm Phật, nếu cái thanh tấn của bạn đó, bạn niệm cho người ta, bạn nhiều gian thanh tâm bao nhiêu thì bạn niệm cho bạn cũng thanh tâm nhiều gian để đến. Nhưng lý hồ niệm là hay là rất là một là một phương pháp rất là hay, mà thay từ các bạn đi hồ niệm, bạn nhân viên đi hồ niệm, đi hồ niệm được. nhưng mà đi hỏi thì khẳng định là trong cái nghệ thuật, khẳng định là trong cái ý thức. Cái ý thức đó, hội niệm nó chưa xa đẹp. Mà cái hội niệm nó trở thành một cái nghệ thuật để tiếp dẫn người ta đó. Mà cái lòng thành của mình là cái nghệ thuật đó. Chánh thiền mịn là cái nghệ thuật. Cái lòng thành đó, nó sẽ làm cho cái sự hội niệm mình nó mới thành công được. Rồi cuộc ngày hôm qua rồi thì là thì xong, thì thầy gì đó, thầy cảm thấy rất là thoải mái. Bây giờ làm sao bạn biết được cái người đó là họ bản thân hay không bản thân? Làm sao? Nếu bạn là phàm phu thì bạn làm sao biết được người đó bản thân hay không bản thân? Đúng không? Mấy người mà họ bị có má là cả người là lằn nhát, rồi rơi chỗ nào? Vợ ở ngoài rơi chỗ đó, rơi chỗ kia. Vợ nói như vậy. Nhưng mà có cách như cả cách để mình làm không? Hay ngoài cách đó? Mà các bạn biết là bây giờ nó có rất nhiều người á, sẽ bị ung thư. Mà những cái bệnh đó á, về cái thứ này họ lấn ngắt á, đâu hoàn lành, nó chính hoàn lành. Và cũng bùng lên nóng thôi. Thế nên bạn không sao mà bạn phương pháp cổ truyền của Nga chữa được. Nhưng có những người đó á, nhưng khi đó là được bậc tăng, bậc ni. Họ cả đời họ hiên tư để lúc họ trẻ họ bùng, bệnh ung thư gan, ung thư ruột, cái này cũng nọ cả. Họ trẻ cái đâu còn nóng nữa vậy. Mà sao bạn biết cái người đó thắng được hay là đòi được?
Sách nhiệm.
Sách nhiệm. Có những người cái pháp sức cho bạn tức đọc của mình này được thuộc trong bó người để vui. Sao bạn biết được?
Thưa thầy, nhưng các con á, ở gia đình con có người là con đó là cái tâm linh của mình. Sau khi mình niệm Phật, mình tự thấy rằng có cái gì vui, tự nhiên nó vui trong đầu mình á, là cái tâm linh của mình là
người đó. Ừ. Người đó. Bạn ngoài rất là chính xác. Ai nào có khó khăn không? Hay là ai nào gặp khó khăn không? Ừ. Bệnh viện đôi khi nên là có tuổi khác tuần đấy. Dưỡng Nam Mô. Bạn đúng là có một hương cái đó trong cuộc đời thầy đã từng nghe rồi, đã từng gửi thầy trên người hương rồi. Đó là tình thiệt đó. Và còn chuyện trên đầu mà nóng lắm, cái đó trên đời thì đã từng được sạc nhận 3-4 lần, ít nhất là 4 lần. Rất là nhiều hay gặp rồi. Còn cái chi khác mà nó là universal mà nếu đầu không nóng mà không có được hướng là mình sạc nhận được không? Và đấy là, cái đấy là mình gọi là cái common denominator, một cái một số chung mà có những kinh nghiệm mà thầy sống rồi đó. Mà thầy tìm ra, mà khi tìm ra rồi bây giờ thầy cũng nghe nói được, chứ là đúng là cái mặt của chúng cái gì?
Nhắc mặt, relax, thấy như là những
cái
mặc
dù
cái
điểm
không nhất
định. Tình đồ tập yêu, trang 97. Cô 1.
Và thầy có thể lưu
lời sát rồi, nhưng mà nó cũng không có. Có những người chẳng có sau lời như vậy. Có những người sau lời này, họ máy, chỗ cả. Một cái đấy. Mà cái common denominator, một cái mình gọi là cái một số chúng đó, mà bạn sẽ tìm ra là nếu cái người mà lấm chúng đó, họ đã đi mà lên cực lạc hay là họ đã đi lên trên lên tờ nhận họ đi lên đó, thì tâm mình chắc chắn sẽ không bị cho em, không bị gọi là mệt mỏi, mệt xèo, tâm mình uplift, tâm mình như ba cô ngoại đó, mình thấy thoải mái, khỏe khoắn, nhẹ nhàng. Ok? Tùy theo cái mức độ của mọi người mà mình sẽ tune in cái chỗ mà sáng suốt nhẹ nhàng đó cao thật. Nhưng mà cái một số chúng là người nào trong phòng đó cũng sẽ nhẹ nhàng. Thì giảm chắc 100%. Người nào cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khỏe mạnh. Không cảm thấy là mệt quá. Xong rồi ra ngoài thở là cái phòng ôi khỏe quá. Nó nhẹ nhõm, nghĩa là vì là mệt quá nó ra thì nó có. Ngay lúc đó cảm thấy nhẹ nhàng. Mà cái đó rất nhiều là lắm, tại vì thầy hỏi những người mà xung quanh ấy, thì họ đều có một cảm giác như nhau. Ít ra họ phải là nền, drain. Và bây giờ cái bác ấy, mà đi hồi nghiệm thì cái bác thử thí nghiệm và có thử là cái lời thì mà đúng không? Ok, cảm thấy nhẹ nhàng không? Nó cảm thấy mệt quá, thấy cảm thấy ấy quá. Đó là cái là một số chút, vì cái một người mà release, một người mà ra khỏi cái thân, cái hồn hay là cái xác gì đó, cái thân thức họ mà đi ra khỏi, đi về quả nào đó, cái mà cái sự thăng hóa của họ đó, đi lên của họ đó, nó có ảnh hưởng ở cái atmosphere, không khí xung quanh. Mà có, đó là cái làm cho cái tâm mình cảm nhận được. Nếu bạn con người mà tu hành mà càng cao đó, thì bạn cảm nhận càng ngày càng, con cảm biết được càng ngày càng. Mà đó là rất là powerful, rất là dễ dàng thấy. Chứ không phải là cái chuyện mình đặc biệt đâu. Thật ra các bạn suy nghĩ qua, là thí nghiệm qua, nhiều các bạn từng đó người nào mà đi á, suy nghĩ, thí nghiệm, có thể đưa lên bạn đúng không? Và bây giờ đó, thì cái hướng đi mà tu tịnh độ mà mình đi hộ niệm với bạn này, là cái chuyện mà thầy thấy là mình ai nên làm. Tức là nếu mà có người mà mất đó, dù là người thân hay người không thân mà nếu mình biết quen biết đó, mình nên đi hộ niệm. Và thầy nghĩ đó là một cái mà một phương pháp thực tế để bạn qua thử mình có tu cái chữ tín không? Có nghĩa chữ này là có thể mình có thiệt tu cái chữ này không? Và nếu mà bạn mà tin rằng á mình mà có Phật Di Đà thì lúc tới bạn hồ niệm với người ta đó, thì mình phải lập tức nghĩ rằng Đức Phật đang ở đây này, rồi cái tấm của mình đó bạn này, đây là bạn không? Cái tấm của bạn đó cột với cái tấm của Đức Phật A Di Đà. Cái người bệnh á nằm đấy này thì họ đó sẽ cột cái tấm họ vào đâu, nổi cái tấm họ vào mình này, mà nhờ mình á nổi cái tấm mình vào cái tấm Phật này, cho nên họ mới làm sao bạn, họ mới lên được đấy này. Vì nếu tấm của mình này mà cột vào cái chuyện là đi xây quên mua đồ, đi lo chuyện tình duyên, đi lo mấy chuyện khác, cái tấm họ sẽ sao, họ sẽ muốn ở đây thì một ngày này, chứ họ muốn đi lên đến đây, họ muốn lên đến đây. Thế là cái tấm mình là nghĩ đó, mà mình muốn tu và tự tiến nguyện hành thì khi mình đi hồi niệm, mình phải tin là Phật rồi. Và mình tin rằng mình đang làm cái câu. Và mình tin rằng cái người trước mặt mình, họ sẽ lên được tự lạc. Nếu mình không tin như vậy đó, thì mình bạn cứ phải là tu tình đó này. Bạn chỉ gọi là tập thế sơ, tập môn tình đó chứ phải là tu thiệt. Hôm nay là chuyện môn tình đó đó. Là đòi hỏi mình là phải tin nha, tin nguyện hành rất dễ dàng rồi. Bây giờ đó, nếu mà mình đặt tu cho người ta như vậy đó, giờ đó mình tu cho mình như thế nào, thì cái phương pháp mà tu tịnh độ mà thầy đề nghị đó là mình đó, đừng thèm về cực lạc, mình đi làm cho người ta về cực lạc. Tức là nếu mình bảo con số tịnh độ đó, thì mình lúc nào mình nghĩ là mình phải tu, mình tu Nam Mô Di Đà Phật để mình về cực lạc, đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ cái kiểu của Hoa Nghiêm nói như vậy này, bây giờ đó đừng nghĩ chuyện bạc về cực lạc gì, chuyện bạc làm sao bạc niệm Phật để cho người khác vãng sinh đi, tu cho người khác vãng sinh đi, cho người khác lên cực lạc được đi. Con bác, con ca gì cả, mình ở đây mình được. Tức là mình sẽ niệm Phật, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm dùng cho người ta, mình niệm những người mà họ không có cơ hội niệm Phật nữa. Gia đình như khi các bạn ấy, mình được chồng, mình không chồng nó cũng niệm Phật thôi. Còn là bây giờ mình bỏ ra nửa giờ mình niệm Phật thì chúng tôi bạn sinh cho mình niệm Phật, mình bỏ ra nửa giờ niệm Phật thì mình niệm Phật cho ông chồng của mình biến ông chồng niệm Phật, mình hoàn toàn biến ông niệm Phật, mình mong cho ông là nhờ cái công đức niệm Phật của mình ông bạn sinh này, chứ con mình khoan đã, mình không cần biết. Mà đó là yếu tố nó quan trọng nhất của Kinh Hoa Nghiêm hay là của Tịnh Độ. Và đó là cái yếu tố mà đặc biệt nhất của cái pháp môn tịnh độ mà mình gọi là cái sanyata không. Không tức là đi vào biển các bạn. Không. Sanyata là đi vào biển không? Không tánh đó. Không. Chân không đó. Còn nghĩa rằng đó, nếu mà mình tin tưởng rằng cái tánh mặt tánh của mình là chân không đó, thì mình cần thêm đồng nghĩa là ló tu cho mình đi. Cho nên cái phước, cái chứng minh quan trọng nhất của chuyện tu hành đó, là mình thể nghiệm cái chân không là gì, đi làm phước cho người ta đi, đi tùng A Di Đà Phật cho người ta đi. Bây giờ bằng lại cái thầy con chưa chuyện chân không đó, chân không đó nó không phải ngày mai chuyện một chuyện tu 15 năm mà chuyện chân không đó nó ở đây với mình mà lúc nào có cả. Còn chuyện là bây giờ nếu mình tin cái chân không là bản thể của mình thì mình phải tư cái bản thể đó mà làm việc đi, mà tu đi, mình tu ngay cái bản thể đó đi, khởi tánh mà tu. Từ đó là chuyện thiền đó, mà cũng đó là cái câu chuyện Hoa Nghiêm này. Nếu mà bạn mà tin tưởng rằng đó, có có cái tinh đồ ở kiến thượng đang minh cho bạn, bạn minh là chấn thống đó. Bây giờ bạn niệm Phật cho người khác thì họ bạn chấn, cho nên cái tinh đồ là bạn cao hơn thiền, một tinh đồ bao hàm hơn người khác một thiền. Nên nếu bạn không nghĩ tới bạn thì bạn sẽ là không tận dụng được bạn nào. Như bạn cứ tiếp tục nghĩ tới bạn, tôi nghĩ tôi làm mọi việc làm sao mà cho tôi đạt sinh lực, thì bạn vẫn có nghĩ tới bạn, và con nghĩ tới bạn thì làm sao bạn tham ngộ được cái chân không, đúng không? Thế bây giờ đó, cái cách mà của Hóa Nghiêm mà dạy kia đó, là bây giờ đó, bạn chỉ cầu nguyện cho người ta lên đạt sinh lực đi, đừng nghĩ tới bạn chứ. Thôi giờ bạn nghĩ tới bạn đủ đó, nghĩ tới người khác, làm sao cho người khác đạt sinh. Thôi chứ, khi như vậy các bạn hỏi như thầy, nếu mà con từ cô bạn tin cho người khác bạn tin không thì con người bạn tin được hay không? Ai tin là mình hiểu như thế mình bạn tin được. Vì bạn làm cho người mà bệnh gánh đỏ hay là người chết lớn tin là họ bạn tin được, đúng không? Thì bạn hỏi cái người bạn tin không? Thì nếu quả rõ ra bạn mình trả lời luôn cái chuyện là cái câu hỏi những quả anh trai hỏi này, đúng không? Nếu bác mà đi cầu nguyện cho người ta bảo sinh là cái nhân đó, thì chẳng lẽ bác chết rồi bác không được cái quả bảo sinh phải bảo sinh. Cho nên bây giờ đây trong cái chuyện mà tu hành tịnh độ đó bạn này, thầy nghĩ là một cái phương pháp mà mau nhất để đạt được bảo sinh là gì? Là bác đi hồ niệm cho người ta đi, đi hồ niệm cho người ta mà hồ niệm cho kiểu thầy vừa nói này, thường bác không thì nhân người bảo sinh như vậy thì làm sao bác bảo sinh được? Nhưng mà có cái bát để mà đạt sinh hay không? Có cái bát để đạt sinh hay không? Hello, good morning các bạn. Có. Không có cái bát để đạt sinh. Nhưng mà bạn có đạt sinh không?
Có.
Sẽ đạt sinh. Chẳng phải mình thiền đó. Quá thiền. Không có cái bát để mà đạt sinh. Nhưng mà bát sẽ đạt sinh. Ok. Có luộc. Có mà luộc lại. Nhưng mà cái bát ngồi suy nghĩ một xíu đi. Nó là rất khác đấy. Thì phương pháp tu mà tình độ để mà mình mà càng nghĩ cho mình càng buồn mình bảo sinh bao nhiêu thì mình sẽ không dễ dàng bảo sinh bấy nhiêu. Mình cực lạc cái quả trạng này, cực lạc cái quả vô ngã. Mình cứ lo cho mình như vậy, mình thì mình đòi bảo sinh làm sao thực hiện nó được. Khổ đấy. Thế nên mình phải đổi cái phương pháp tu của mình. Mình đi cầu người ta bảo sinh, đi lo người ta bảo sinh. Mà cái phương pháp hay nhất là đi hồ niệm. Đi dạy người ta tu tịnh độ, đi làm cho người ta phát sinh cái lòng tin, đi làm cho người ta phát sinh cái hành niệm Phật, đi làm cho người ta khởi ra cái nguyện là cũng tu như mình. Anh gió đỏ và bạc biển các bạn, là cái trường tu tịnh độ rất là hay. Chỉ còn cái là mình tu hơi cái một xíu thôi, mình lo cho mình vậy, cái gì mình đợi một xíu cũng tu tịnh độ. Như vậy là bạc năm sáu đó, bạc phú cho người khác. Thì vô ông là quen luôn, mình phải phú cho người khác mà. Đó. Tu cho người khác. Hay là mình nói theo kiểu tao, kiểu là gì mà lời tha. Thì cho nó đứng sân vở chú. Phật học phổ thông trang 73. Trang 73. Đó. Tức là mình cần lời tha bằng cách là mình tu cho người ta đi. Không kết, đừng có lo cho mình. Bạn tu cho người ta mà bạn không có thể bạn xứng được chuyện vô lý. Bây giờ thành ra bây giờ đó, mỗi ngày đó bạn công khóa bao nhiêu giờ bạn? Giờ đó nhỉ? Thì bạn lấy một giờ đó đó. Bạn nói, tôi tu mình cho bà mẹ của tôi, phải bá khỏi chiều ta. Nhưng mà tu này thì tôi dùng bằng giờ đồng hồ. Mình ngồi bên niệm Phật cho bà đó. Đừng nghĩ cho mình cả. Xong rồi đó. Còn lúc mà bạn mà có dơ rảnh mình niệm Phật đó, khi một lần mà niệm Phật thì bạn làm gì? Bạn niệm Phật, giờ anh chàng đó có nhiều rồi. Anh cứ phiền nạn như vậy, cố định cho anh phiền nạn bớt một xíu. Cho anh là hôm nay có cơ hội để bạn chứ. Nhưng lỡ anh chàng này là người xuyên của thì sao? Thì mình cầu, mình cầu, mình cầu, mình cầu cho anh này giờ có được niệm Phật của mình, anh chàng này có thể đến được chứng đàn. Nhưng nếu anh chàng này là người Iraq mà dân mà Islam như là sao? Hồi giả làm sao? Mình cũng niệm Phật. Mình xin làm sao? Phật Di Đà này. Làm sao mà giúp cho anh này cũng được vãng sinh lên quả của ông ta lá. Nhưng mình tu dùng cho họ. Thì nhiều khi mình không thể bắt buộc bà con lên cực lạc được. Nhưng họ không muốn lên cực lạc. cho nên những cái tên đó không có là số lốt đi, những cái tên đó cũng không có chuyện gì mà vui cả. Giờ mình đi xe vòng vòng đi chơi đã, như thầy không muốn lên cực lạc mà đi ra ở biển mà tên đó còn copyright đây cũng còn file đấy cơ đấy. Thế nhưng mua computer không được, qua được computer nào mới nhất cả, thằng đó chưa thể lên được. Thằng đó bây giờ đó, người ta không muốn lên thì bây giờ mình phải cho họ cái điều gì mà họ thích nhất, mà cái điều đẹp nhất để cho họ được thỏa mãn, mà giải thoát cái tiền. Làm sao cho họ mà thích được, mà giải thoát được. Thứ nhất là lời tu của mình bây giờ mình phải đổi lại, mình không cần phải lo cho mình bây giờ mình tu cho người khác. Thì do đó Bồ Tát đó nghiệp để người khác trước khi nghiệp để mình. Tôi cho người khác trước khi tôi cho mình. Làm cho người khác trước khi làm cho mình. Thì bây giờ đó, nếu mà bạn thấy như vậy đó thì mình đi ngược lại một cái vòng tròn. Là bạn biết sao không bạn? Là bây giờ đó khi mà mình tu đó cho người khác đó, thì bây giờ cái sự suy nghĩ của mình đó, bây giờ mình cũng phải đổi là từ từ suy nghĩ cho mình thì mình suy nghĩ cho người khác trước. Ví dụ như là mình là vợ, nhiều khi mình suy nghĩ cho chồng trước. Mình là cha, nhiều khi mình suy nghĩ cho con cái, cháu cắt trước. Đúng không? Mà cái đổi như vậy khó nè, cái đổi như vậy là cả một cái nó gọi là cái wiring system ở đây là này, cả là cái giấy nhờ đấy, là đổi giấy nhờ này. Hồi xưa là cái giấy nhờ này cái gì nào cũng nghĩ là mình đã, bây giờ mình đổi mình có nghĩ cho người khác. Và khi bạn làm như vậy đó bạn, thì bạn đó gọi là tu cái đạo, là đạo Bồ Tát. Nếu mà mình không đổi được cái sự suy nghĩ như vậy đó, thì dù mình còn lên cái cực lạc đó, thì mình cũng dù một cái vấn đề là chứ, là mình lên cực lạc, mình phải chờ ở đó 64 kiếp. Ngồi đúng hóa sạc, Đức Phật nói là người mà hà cắn đó, thì lên cực lạc rồi đó, cũng ngồi đó 64 kiếp, để mà chờ đợi lúc nào mà chín muồi rồi cái hoa nở ra rồi mình khai hoa kiểm Phật ngồi vô sinh. Ý nói rằng đó, trong sống bộ kiện đó đó thì bạn lên đến đó để làm chi bảo biết không? Đọc của quái đến này, đọc được mấy cái điểm này là mình đừng có nghĩ cho mình được, mình nghĩ như thế này. Nhưng mà thường thường mà lên hoa sen thì bạn sao? Nằm trong ụt trong cục trọ như này và mình đây mình thoải mái đi chơi đâu mà được. Nên đi xuống, đi Nam ra Bắc với đó được rồi, khỏe. Thế tối thì mình lên đó ngồi sẵn bộ kiện, mình nằm yên cục, buồn. Bây giờ mình tốt đây rồi, sao không tốt? Nhưng mà cái hàm ý sẵn bộ kiện này đó, nó cái hàm ý nói rằng đó, tẻ ra đó, ai cũng lên cực lạc được. Nhưng mà mình mà có thể tham gia vào cái hoạt động của thế giới cực lạc đó, không phải người nào cũng tham gia liền được cả. Mình phải đổi cái sự suy nghĩ, đổi cái lối sống của mình trước khi mình có thể tham gia. Thì cái giai đoạn sống bổn kiếp đó là cái giai đoạn mình gọi là spiritual quarantine. Quarantine giống như bạn bị xa đó, thì quarantine bỏ được không chỗ, hai tuần sau rồi thả bạn ra. Thì cái spiritual quarantine ở đó mà vô trong hóa sáng sống bổn kiếp đó, nó để cái bạn đó ở đó, nó đổi cái sự suy nghĩ, cái học Phật cải tạo đó trong bộ kiếp để mà đổi lại cái suy nghĩ. Thầy nói như vậy có vẻ là ham hồ lắm bạn, như hẹp như thầy nói bạn là chuyển kiếp 100% là mình phải đến đó để sửa đổi trước khi mình đi vô trong thì thời gian mình cực lạc hoạt động mà sinh hoạt với chư Phật chư Bồ Tát. Thân gió đỏ đó nếu mà đạt đến như vậy thôi thì process tức là cái quá trình tu hành của mình nó được rõ ràng. Tức là dù muốn lên cực lạc hay là mình không lên cực lạc, ở đâu nữa mình muốn tu thì mình cũng phải thay đổi cái sự suy nghĩ và thay đổi cái lối sống. Từ cái chỗ là mình nghĩ tới mình trở thành cái chỗ là mình nghĩ tới người ta trước. Mà cái đó là cái chìa khóa duy nhất mình gọi là mình thành ông Bồ Tát hay là thành ông Phật, họ duy nhất. Tức là bây giờ lối suy nghĩ lối sống của mình đó, thì mình là phải là chi bạn bỏ bằng cách nào? Bởi người khác trước, vì bởi người khác trước, người ta tha nhân trước, thì văn đạt chung trước. nội việc này dừng lại trên phút đây để có được bạc nào có câu hỏi tiếp phản đối với vui và buồn tiếp gồm tình duyên
này phải thầy chuyện thì nói toàn thì những cái chuyện do cái nhân mình làm tốt mình được chuẩn quá tốt nhưng mà trong khi mình mua thì biết tôi lại nói thế này thân người khó được giống như là con người biển nhé dưới biển nó chui dán chui qua cái vòng của đó mà nó đi đến nó làm đến cả trăm lần mà cũng không được
là
đó chứng tỏ muốn trở lại cái người rất là khó.
Ok thì như bạn nói sao
tất cả những cái chuyện thầy nói chứ
vâng.
Thì nó có vẻ dễ dàng nhưng cái chuyện mà trong khi mình mua cái Phật nói hơn người khó được đó. Rồi sau thầy cái Phật cảnh giống như là cái con đường biển đó. Ở nó thấy cái vòng muốn chui qua cái vòng đi chui hoài không được.
Thầy cũng chưa hiểu đạo ý bằng nói sao thầy chỉ hiểu ý bằng nói sao ý của thầy như này
ý con nói là thế này dù có đọc kinh dù có niệm Phật dù có tu bất cứ thì cái tiếp sau của mình nó có được hưởng không thôi hay là theo cái nghiệp gì
theo nghiệp lý chứ mà theo nghiệp lý nhớ mình làm nghiệp thiện thì mình theo nghiệp thiện mình làm nghiệp ác hay là nghiệp ác chứ việc bạc thì giới về này thì câu mà gọi là thì ví dụ là con rùa đó mà nó trúng vào cái cây là tôi lên bên trên mặt biển rồi khoảng chiều tỷ năm gì đó mình gặp được con rùa là nó khó để mà trở thành người như vậy đó đó có sai đâu bạn tức là cái evolution đó tức là cả sự tiến hóa đó, là một sự tiến hóa dữ dội mà con kiến mà muốn thành con người con lâu mà phải quá một quá trình tiến hóa nhiều kia đơn nhiều kiểu lắm à đúng nhưng mà khi bạn làm người rồi các bạn này là mình đạt đến cái mức độ tiến hóa cao nhất từ ông trời ta mình thấy được cao nhất này thì mình có rất nhiều cái phương thức để mà mình làm từ tiến hóa đó thành ra bạn biết không là cái điều bạn nói thì mô phỏng điều thầy nói cả bây giờ đó con người này mà vạc xuống lên cực lạc đó thì dễ hơn là lên trên quả trời như bạn biết sao không bạn biết sao không cái quả cực lạc đó vẫn là cái quả gọi là phàm thánh đồng cư cái quả mà của loài người mình đây này của human beings nhưng mà nó không phải là quả của mình gọi là cái quả mà của ông trời tức là quả ông trời đó là cái quả mà nó đặc biệt hơn một xíu bây giờ đó cho nên là mình lên đó mình còn có thân xác thế mà còn các vị trời đó vô sắc là cái sắc giới chẳng hình tượng gì cả rồi cho nên cái sản xuất để mà bạc xuống lên đời là có đó bây giờ cái sản xuất của bạc kiếp sau làm người là bây giờ mình làm người rồi như người bạc ở ăn ở đang hoặc làm việc thiền vụ giới đó cái sản xuất để bạc làm người lại đó, rất là cao chứ không phải là cái sản xuất bạc làm người lại đó kiếp sau đó nếu bạn biết là nhìn đến bạn cái kiếp chúng tôi này là mình làm nếu bạn giữ một giới ok bạn cũng thập thiền rồi chưa thì cái xác suất đó để bạn làm người lại đó rất là cao ok không phải là cái xác suất mà như kinh nói là tí chết rồi để vô được làm được không cho nên là mình có những cái chuyện mình làm được thế thì bạn phải biết tất cả mọi chuyện đó nên đều dựa vào một cái mình gọi là cái thói quen nếu mà mình học tập được cái thói quen của cái loài người thì mình sẽ có xác suất làm người cao nếu mình học được cái thói quen làm đồ súc vật thì mình trở thành súc vật dễ dàng một là cái thói quen hai là một trong những cái quan trọng nhất mà gọi là cái physical debt tức là một cái nợ mà gọi là của material nợ vật chất cái nợ vật chất là gì bạc biển bạc ví dụ bạc mà ăn thịt gà ngày nào ăn cả mà bạc ăn 50 năm rồi đó tưởng tượng một cung ăn con gà 150 con gà bạn ạ một cung ăn con
52 con
52 con mà bạn ăn 50 năm rồi bao nhiêu con?
50
con. Con mang
2.000
con. 2.000 con. 2.000 con gà. 50 năm. Đó là nghĩa địa. Từ nay là một cái nghiệp cảnh mình diễn sở nghĩa địa này. Cái nghĩa địa chứ không phải 2.600 người đâu. Nghiệp đang nhỏ lắm. Nhưng mà không phải tưởng tượng như vậy. Chứ chưa nói chuyện bản tốn nha. Tốn hôn. Tốn tác nha. Cái nợ mình đợi cho tôi này là nhiều như vậy đó. Thế nên mình sẽ bị cột vào để mà trả lại cái nợ từ đó. Hai thì nhân duyên chỉnh để cho mình đó. Là có thể thắng hay là giảm như vậy. Tình duyên là một cái cột nữa. Mà cái tình duyên của mình vậy, mình không ra là tình ngoài chứ bạn. Tình ngoài là thu hấn, tình thu hấn. Mà xin mọi các bạn nghe tình á, thì đi với thù, mình thương, mình đi với ghét. Mình thấy cảm đoán rằng nếu bạn thương như nào, cái thiệt là đậm đà quá. Bản thân như đó dễ sợ lắm. Và cái chuyện mà đưa những đứa nữa mà lên vợ với chồng là chuyện phiền lắm. Bởi vì là thương rồi, bao nhiêu rồi là cũng giận dữ, cũng ghét nhau mấy nhiêu. Chuyện đó giống như là tại vì hai cái đặc tính thương rồi ghét nhau, nó là một đặc mặt, chuyện hai mặt cái bàn tay thôi. Khổ vậy đó, cho nên là tình đó, nó phiền lắm. Nhưng mà chỗ bên nó biết, dùng cái thương là cái tình, thương là tình phát sinh, thương là những cái đại bí đó. Cái tình này hóa giải được. Vì tình là obsess dễ sợ, obsess, khiếp đặng. Bây giờ mình mở chuyện tình, tại vì là
nghề. Để cái chuyện tình nó nói.
Dạ, cho con lại xong. Thì bây giờ đó bạn này, thì bây giờ đó, nếu vợ thì sản xuất mà một ăn tinh gà thôi là 2.600 ăn gà. Mà chim đỏ không chứ là trứng, trứng là ăn một ngày một trứng. Học lá là ngày ăn gạch lá. 50 năm là mình thể được bao nhiêu cái, bao nhiêu 45 nhân 50 là bao nhiêu bài.
18 ngàn.
Sơ sơ thôi đó, thì mình thấy là cái chuyện này đó, mà mình trở lại làm người đó, là còn khó hơn là con rùa mà đi vô đừng người cái rồi, cái coi nó biển. Cái tôi là biển, tôi lưng ra cả. Con rùa, con cây, cái tôi biển Hải Bình Dương, con rùa là bên biển, bài cây dương. Mà hai cái đó nó đụng nhau gặp nhau là cái chuyện khó lắm. Khó hơn nữa. Thế nên bây giờ chúng ta đụng hoàn toàn hết lắm. Nhưng mà cái xác xuất của một người mà thò ngụ giới ăn chay này. Đi thành chuyện ăn chay cho tôi chắc chắn đi. Thì mình không thì họ chuyện ngụ giới là không có. Ngụ giới là phải ăn chay nha. Mà thò ngụ giới bạc chưa ăn chay là không có thò ngụ giới đó. Là cái đó là chưa phải là hoàn toàn ngụ giới. Ngụ giới là cũng khác lắm. Mình ăn mặn như thế. Mình không gọi là mình thò rồi sạc giới được. Có từ đó được nè. Cái ngụ giới là đi dẫn chai vô cho mọi rõ ra. Còn mình giải luật là mình làm quả cũng được bạn. Thế nên là sạc sức lăng người bạn rất là cao. Nhưng bạn lái người sạc sức lăng người bạn rất là cao. Extremely. Thành ra là bạn có tôi như vậy mà bạn sáng được á, thì chuyện rất là dễ dàng. Cho đó á, mà Đức Phật nói cái chuyện như vậy. Cái hai bịch là cái thoại quán này đó. Mình buông xả cái đồ đó thì lập tức thành Phật, đúng không? Có nghĩa rằng cái thói quen mình phải đổi được một cái rồi thì sự đổi cái thói quen mình thành Phật liền. Do đó là bài hỏi mình đổi cái sự đổi cái thói quen của mình. Thói quen mình đổi nhưng mình cứ tiếp tục nghĩa là lúc nào nghĩ tới mình khó lên cực lạc lắm. Mà vợ thì cái mức độ mà mình làm nợ vật chất như vậy thì mình cũng khó làm người lắm. Thế ra bây giờ thôi, cái nợ này thì bây giờ mình làm sao mà mình giảm trừ bớt một xíu đi. Mình phải quen mình bây giờ đổi đi. Đổi là cái gì? Nghĩ người khác được. Simple.
Có người đứa cháu nó ăn ăn nước
con
không ăn thịt thì nó
không
ăn thịt. Ăn nước không ăn thịt
là ha. Nhiều
người
rất
ăn phở như
là
gà nhưng
mà nấu nước leo mà nó không ăn thịt cái leo. Cái đó ăn thôi. Mà ăn thôi chứ cũng phải là cái mình nhất thiết là. cái đó kịch bợ ra, cái đó là kịch bợ ra chứ không phải là tội nghiệp chứ cả, tốt, rất là xấu.
Thầy, những cái trứng
đó
thầy cũng không có ăn được,
không cháy không có trứng. Không cháy rồi, thì mình mới ăn trứng hồi xưa là từ trứng nó đạt ra là còn trống cả. Bây giờ agronomy mấy cái trứng đạt ra là nó còn trống nữa. Nhưng mà khổ cái đó, mình không có phạm cái tội sát sinh này, nhưng mà mình phạm cái việc cái gì bảo biết không, mình phạm cái tội là mình cắt và mình không con gà đó đó là nó bị fox mình đạt ra trứng, cái mình lấy cái trứng đó mình đi mã con gà đâu mà cho đó, con gà đâu mà muốn đó. Thế nên mình cái cách mình gọi là bây giờ đó, nếu bạn theo dõi về cái cách ăn uống Mỹ bây giờ đó, người ta gọi là human eating, một cái ăn, cách ăn mình nhân từ. Nhưng Mỹ đó, lúc sửa chữa đó, 5 năm về trước, 10 năm về trước, bắt đầu cái chuyện là health food, healthy eating, đúng không? Ăn mà cho có, cho một đầy đủ. Bây giờ đó, họ chuyển về hình chủ được gọi là human eating, ăn đó, mà đừng có tới cái chuyện mà violence, một chuyện mà sát sống quá. Mà cái đó là một chuyện hoang toàn không dính dáng như Phật giáo cả. Họ nghiên cứu, họ suy nghĩ, họ thấy cái chuyện bất nhân của cái chuyện mình gà, trứng. Họ từ từ họ làm được, không ăn được, mà làm được bằng. Thầy nói cho bạn nghe chuyện này được mặc tin không? Theo kinh nghiệm của thầy, mà thầy đi một chuyện những người bạn Mỹ của thầy đó, người Mỹ thầy bạn đó, những người mà thầy khuyên họ ăn cháy đó, thì nói một lần với họ ăn cháy rồi. Còn đa số những người đó họ ăn cháy được là vì những lý do rất là nhận định, không phải là vì là họ là bệnh hoạn cả không, đẹp mà to con đẹp đẹp, mà bởi vì đó họ có việc làm rồi, họ có công việc, họ có nhà cửa, họ có cuộc sống ổn định rồi, họ có cái esteem, cái sự tôn trọng của địa vị xã hội rồi. Họ đi tìm một ý nghĩa sống. Họ nói bây giờ tôi ăn đồ ngon đồ dở cũng chừng đó thôi, nhưng mà phải có ý nghĩa gì để tôi sống. Cho nên khi mà mình nói ra những người mà thường lưu đó bạn, gọi là hà lưu, thường lưu, những người mà sống đầy đủ rồi thường thường đó, mình nói một lần cho họ cũng cháy liền một chút. Là vì họ cảm thấy ý nghĩa, họ sống rất có ý nghĩa. Nhưng mà những người đó, mà ở châu hay ở đông, những người mà trong cái đề tài quốc gia hay là những người mình không được giáo dục về chuyện ăn uống đó, thì mình nói về chuyện ăn cháy thường thường khó mà đổi được. Vì sao vậy? Vì mình cảm thấy là mình ăn đâu cần ý nghĩa, không ý nghĩa, ăn cho ngon được rồi, thì miệng ngon là được rồi. Cho nên đó, cái dục vọng mà hạ cấp của mình đó, là mạnh hơn cái tư tưởng thường lưu của mình thế này. Nhưng khi mà mình sống mà mình đã có việc làm, đã có công ăn, có địa vị, có một cái đời sống mà nó đầy đủ rồi, lúc đó mình rất dễ dàng mình đổi từ cái chuyện mà ăn này đó, ăn khác, thì mình thấy nó còn ý nghĩa. Đây thì gọi là cái chuyện mà những người mà bị đa số là middle age cả, đa số là người trung niên rồi, họ đổi dễ dàng, họ lâu mới họ đổi rồi. Nhưng còn phải hai ba lần. Thân ra thầy nghĩ rằng cái chuyện ăn cháy đó là một cái chuyện rất là đặc biệt, là cái chuyện mà như vậy, cái nhận thức về mình. Nó không phải là cái nhận thức về đời nữa, mà cái nhận thức về mình tự sao. Mình tự hỏi ý nghĩa cuộc sống mình ở đâu, mình tự hỏi tại sao mình làm như vậy. Chỉ khi nào mình không được đặt cái hỏi như vậy đó, thì mình bắt đầu serious mình nói chuyện anh trai này. Khi mình không đặt cái hỏi như vậy đó, tức là mình chưa được trưởng thành đó, để mà đặt cái hỏi là tại sao tôi ăn không bò hay con gà, tại sao tôi ăn như vậy. Sợ gì mình không đặt cái hỏi mình chưa được trưởng thành, mình chưa thể cần thiết. Bao nhiêu khi đó thì dục vọng ăn uống của mình nó có ở đó. Còn nhiều khi là cái thói quen cha mẹ anh em mua nào ăn mặn ở đâu, mình không có một cái alternative, mình không thấy có một cái gì mới mẻ hơn nữa. Cho nên là chủ đề của người Việt Nam mình ở Mỹ bây giờ đó mà nó khác với người Việt Nam mình ở Việt Nam nha. Cho nên những bác mà đã lớn tuổi theo nhà nói, nhưng con cả các bác từ những người từ 20 tuổi tới 45 tuổi đó, thì những người đó ở Mỹ sẽ dễ dàng ăn chay vô cùng. Là bởi vì những người đó, những anh em đó, đó họ trẻ hơn, họ sẽ theo những người Mỹ, họ sẽ suy nghĩ những kiểu người Mỹ, họ bắt đầu có một cái reasonability, một cái lý do để mà tự hỏi về cuộc sống, về ý nghĩa cuộc sống. Nếu bạn mà làm đồ mà khổ khăn, khổ quá thì bạn không hỏi về ý nghĩa cuộc sống nào gì, làm sao ăn cho no thôi, cho ngon thôi.
Nhưng khi bạn có việc làm sống đàng hoàng rồi thì mình bạn có được hỏi được ý nghĩa của cuộc sống. Thế là mình giới trẻ Việt Nam và Mỹ sau này ăn chay nhiều hơn. Mà họ sẽ ăn chay giỏi hơn. Cứ họ ăn cái đồ mà dầu mỡ, mà cái đồ mà cái bệnh bà đâu. Mình chỉ ăn mình về Việt Nam mình ăn chay là ngọt. Sinh ra đục bình cả. Ăn hết chút là mặn. Vừa ăn nó ăn dễ sao là mặn. Nên cái đó là ngọt. Unhealthy, bình hoàng. Hay là dầu quá hết là dầu. Còn ăn nhiều cái món nó không biết cái món gì mà khi mình mở ra biết cái món gì đó nữa. Và tôi đúng hoàn toàn ngâu tắm rồi, cái đó cũng nguy hiểm lắm bạn. Ăn có moderation, mình phải ăn 5 serving of 5 phần fruit, tức là trái cây một ngày, 5 phần cái serving mà của cái gì đó, vegetable mỗi ngày này. 3 phần legume, đậu phụng, một tuần đó, ăn đậu phụng, tức là cái đồ mà, đậu phụng, đồ mà cứng các bạn ấy, cá nhân. Đầu bí đồ mà cái thấy đó, cái gì vậy hả? Ăn rồi bạn. Mình nhất là mình cũng không nên ăn cái đồ mà gạo cắn nhiều rồi bạn. Gạo cắn ăn nhiều là phiền lắm rồi. Vậy là sao bạn? Hai cả bốn hai chuyện là vô âm bụng là sẽ chuyển nó thành đường liền một tức. Cho nên mình ăn cái đó. Ăn nhiều quá thì phiền. Cho nên ăn gạo. Ở lúc tức là brown rice đó, nhiều để cho nó từ từ là nó sẽ tiêu hóa từ từ. Nó sẽ biến thành lượng đường cách từ từ nên họ sọt từ rồi mình dùng nó từ từ. Thế còn ăn gạo mà còn cắn vô một cái rồi là nó không được tiêu đâu cả, nó ra đường cả, nó ra carbohydrate ra đường ra vô người mình thành ra fat, thành ra mỡ, thành ra cái gì đó fat. Phiền lắm, thành ra cách ăn của mình nó tồi bạn. Như Việt Nam mình thành tâm tu vậy sợ như cái ăn bậy. Cũng giống như thầy ăn, thầy lúc nào thầy ăn đồ hủ rồi rau rồi sắn với nhau cả. Đúng không? Hai cái ăn được trộn nhau. Chừng khi mà gì đó mà ông nutritionist nói chuyện với thầy ông ngoại. Giờ nó may nó ăn đồ hủ mà bởi đồ mà sắn với nhau đó. Thì cái chất sắn vừa cái vegetable đó nó block cái absorption của cái absorption là cái sự hút của cái protein đồ hủ, ăn đồ hủ nó vô nó ra cả. Cái nó không còn protein gì cả. Mình biết từ nó á. Thế mình ăn dài ra biết nó. Thế mình ăn chua thì mình lúc nào ăn cả. Thế mình ăn là mình ăn kịp mình tướng là bạc. Mang dễ sợ. Đủ thứ đó nó vô cùng ăn. Là cái chuyện không đất á. Vì cái đó là cái phí tổ của người mình mua nhiều quá. Mình thế nên là nói tiếng gọi là mình là người mình từ Việt Nam mình mà tôi ăn thành tâm dễ sợ. Thế mình không được cái tỷ thức. Thế nên là đứng mà trẻ cái điểm nào sau này ở Mỹ nên là tú hơn thì họ tú là ăn uống đàng hoàng hơn mình, ăn uống đàng hoàng hơn, biết cách ăn hơn, sạch biết cách ăn hơn, ăn đàng hoàng hơn. Đó là cái mà cái tốt của cái dân ở đây. Nhưng mà dân Việt Nam mình ăn đồ mà ăn chay thì thay tiến lượng nên chắc là cũng chưa còn thay đổi nhiều đâu. Nhưng mà đây là tốt. Cho nên thì dân mà từ 20 tuổi cho tới 45 tuổi 50 đó mà bị Việt Nam học đấy đó, ra trường ở đây học đấy cũng đứng đọc ăn chay dễ dàng hơn, được biết thương hết. Mình sẽ thấy rằng là rõ ràng đấy là cái khuynh hướng của cái thời đại là một con ăn chay. Nhưng mà nói vậy thôi, ai cũng tin thôi. Con
thầy có cái ông bà ăn trên mua là mổ heo bán, thế là cái ông có bài đi chùa thì các thầy ở quê là niệm Phật A Di Đà đấy. Cái người mà kia mua mổ thịt đó mà cái niệm Phật A Di Đà đã có thể bán thanh được.
Bà hỏi câu đó rất là hay. Mà cái bạc suy nghĩ quá này. Mình đi mổ heo, mình làm từ chuyện mình dùng mổ heo, giết gà, giết heo, đúng không? Cái tấm của mình làm chuyện đó như thế nào bạn? Như bạn tưởng tượng bạn là một người làm cái nghề đó thì nó còn tôi bằng câu ai là còn enjoy không? Bạn có enjoy những người làm đó ngày nào không làm họ enjoy không? Mình phải đặt câu hỏi là cái người đó enjoy không? Người đó còn muốn làm không?
Người ta muốn làm là bởi vì có nhiều lời, có nhiều tiền.
Bạn không?
Yeah.
That's it. Cái đó là cái mình có cái chữ để mình nói đó. Intention. Intention tức là cái gì mà bạn quên đó nha. Cái chủ ý của mình. cái mà cái động cơ, cái chủ ý của mình làm. Có người có cái chủ ý làm như vậy thì bây giờ cái động cơ người này tu hành bồ, tu hành mà cực lạc là vì cái lý do gì đó biết không? Sợ gì? Sợ bị đoạ, có giỏi là sợ bị đoạ, đúng không?
Sợ là xuất sinh.
Sợ là xuất sinh. Nhưng mình vẫn làm như vậy. Thế bây giờ thầy hỏi bảo này, cực lạc là cái quả mà có ngã hay là vô ngã? Cực lạc là cái quả mà có sợ hay không sợ? Vô sợ. Cực lạc là quả mà nó có khổ hay không khổ? Vô khổ. Đó chữ vô. Nhưng bây giờ đó, cái chuyện mà mình làm đó, cái người mà đồ tẻ đó đó, họ niệm Phật đó là vì cái ngã của họ đúng không? Vì cái sợ của họ đúng không? Sợ đọa lạc đúng không? Họ vì cái nữa, vì cái khổ của họ muốn sướng, nghĩa là muốn ở đây sướng, đến tiền sướng, chỗ nào sướng cả. Ở đây thì muốn tiền nó có nhiều cái sung sướng, lên bên kia cũng muốn có sung sướng, đừng bị khổ. Thế nên cái mâu thuẫn của họ dễ sợ lắm, tội người đó. Bây giờ họ niệm Phật, Phật vẫn sẽ hiện ra. Vì đó là cái nhiệm vụ, mà cái tấm của mình là bạn niệm Đức A-di-đà. Đức A-di-đà thật sự có hiện ra. Mà cái đó là một cái thân niệm nhất, mà thật sự ra nó là một cái dễ dàng hiểu nhất. Cái tấm niệm mình nghĩ là gì, cho hiện ra. Nhưng mà cái khổ như thế này bạn này, anh chàng đó đó, nếu mình quay lại cái trang mà thầy vừa biến xong, tức là hai cái lý do mà quan trọng nhất. Một là cái một vài lần thói quen, hai là cái nợ vật chất. Thì anh chàng này đó, cái thói quen anh chàng này là cái thói quen mà làm gì? Vì cái ngã của mình đúng không? Thói quen vì gì? Vì lúc nào cũng có cái sợ. Thói quen gì? Lúc nào cũng sợ khổ cả. Ba cái sợ. Sợ khổ, cái sợ diễn biến của lẽ tiên. Lúc nào có cái này cả. Đầu anh chàng này, thói quen là như vậy. Thói là như vậy. Mà cái gì là, đó là cái thói quen. Còn cái nợ anh chàng này có không bạn? Chúng ta nợ nhiều lắm, nợ nhiều lắm đó nè. Thế nên cái xác suất cho anh này về cực lạc nó có rất là khó nha. Cái xác suất rất là nhỏ, 1% vẫn có đó, nhưng rất là nhỏ, rất là nhỏ. Bây giờ đó, cái xác suất này nhỏ như vậy nhưng mà vẫn có 1%, 1%. Bây giờ trường hợp giữa anh chàng này mà lâm chung như vậy mà cả đám người lên tới hồi điện thì anh chàng này cái bạn đó có đúng chưa? Cái sản xuất bao nhiêu phần trăm bạn? 99%.
Ngày còn đến câu người ta nói là
khoan bạn tin duyên chơi một xíu. Nếu mà anh chàng này đó mà lâm chung đó mà mình có một đám người một thân tâm tới hồi điện cho anh chàng này đó, thì anh chàng này có 99% sẽ bạn sẽ được bạn. Nếu mà cách niệm mà hồ niệm là cách hồ niệm thầy vừa nói đó, tức là mình thành tâm mình tin vào Phật Di Đà đó, mà 30 người 40 người đó cùng có một cái sức mạnh như vậy để hướng dẫn cái tâm anh này về Phật Di Đà đó, anh ấy đạt thành được nha. Nhưng mà khi anh đạt thành rồi đó, anh này có về mà tham gia cái hoạt động của Di Phật Cô Đảng được không? Không. Anh ở đâu? Có xem bao nhiêu kiếp? Maybe 64 kiếp mà dài mà kiếp nhỏ đó, bài kiếp. Nhưng mà càng nên có cơ hội làm sánh nha. Mà đó là cái lý do tại sao mà tình người Phật đã thu thắng như vậy. Nhưng mà thu thắng như vậy, nếu mà thiền chịu, mà thu thiền thì không chịu, không cách gì được. Thân ra bạn, Phật môn niệm Phật này đó, là người nào cũng có thể tôn, người nào cũng lên được. Nhưng mình phân tích cho thì được thói quen và cái nợ của người đó. Tức là cái thói quen tạo ra thì nhân viên mình người ta để người này cũng như cái nợ. Do đó lúc nào mình cũng có hốt hy vọng. Mình không có hy vọng tôi làm gì, đúng không? Thế nên nói về đó là để bảo bây giờ đó nghĩ như này được. Cho người nhà bệnh hỏi như bệnh đó.
Thầy có một thắc mắc thì khi thầy giảng cái nhân vật được gọi quá và cả cái người mình ở Phật giáo thì gọi là tham sân si, diệt tham sân si, và thưa thầy bác cái đó là cái nào sinh ra, cái nào để sinh ra, cái nào để chính ra cái trí, cái nào là cái thứ, cái nào là trước, cái nào là sau, cái nào là kết quả và cái nào là hậu quả.
Cô vừa hỏi vừa trả lời xong rồi. Từ tham sân si thì nó tạo ra cái thói quen, được thói quen sẽ làm cho tham sân si tiếp tục đi hoài như vậy. Cô trả lời xong rồi cái gì vậy? Ok. Người nào chưa hỏi bác chờ chút dành cho mấy người kia.
Con nghe thầy giảng, chúc con nghe thầy giảng về vấn đề anh trai. Con thấy rằng thầy anh trai rất là tốt, chúng con cố gắng thì đó là do lòng từ tâm của mình. Như con có nghe và con xin là thầy biết được là con có nghe được cái số câu hỏi là những giải pháp đó, tức là khi mình thọ mình sẽ không biết mình thọ điều gì. Đó là cái argument khác với cái phần con thì con thấy từ anh trai nhiều tốt. Những vấn đề hóa chất chẳng hạn như cái quan thờ chúng tự phật thì có những vấn đề hóa chất như khi có một vị sư trời quá là bỏ qua tự phật ra để mà xử án nhiều vấn đề anh theo có những vấn đề hóa chất thì anh giảm cho con cái cho được anh hỏi chứ.
Ok, bây giờ câu hỏi cô này để mình recap lại. Câu hỏi cô này là như vậy là nếu mình ăn chay đó là chuyện tốt rồi vì lo từ mình ăn chay, nhưng mà cái trường hợp là người này họ ăn nhưng mà họ phá chất, tức là họ ăn mặn ăn thịt của đông miền nhưng mà họ phá chất, họ không có nghĩ tới, nhưng mà cảm giác đó là mình tìm cái cả gì, tức là họ hay họ
dạ, xin cho con thêm chút xíu để con quên một phần. Con xin lỗi thầy, tại vì con muốn nhớ là theo như khoa học hiện đại thì nói rằng vấn đề là nếu mà mình đi từ extreme đó, là mình hoàn toàn không có, nhưng mà sau này họ phân biệt được rằng cây cỏ cũng có cảm giác. Vì sinh vật cũng có cái sự sống, thì dù cho mình uống một ly nước tap water thì mình cũng đã có cái môi trường sống này.
Tùy theo. Bây giờ câu hỏi cô này thêm là về cái microphone cho họ, chứ con không thể lặp lại không được mọi người chuyện này. Bây giờ các bạn nào mà giơ tay lên thì chờ nửa phút lấy cái microphone lại để lặp lại và mình thâu lại, vì thầy không thể lặp lại hết được mấy câu hỏi dài quá chứ. Cái đại khoái câu này là có mấy chuyện. Câu này là cái thọ như vậy. Cái thứ hai là cái chuyện phá chấp. Cái thứ ba là câu này nói cái chuyện là đốt tượng Phật để mà sưởi ấm. Và cuối cùng cả là có thêm cái vụ là khoa học. Là ngoại về là cái gì đó, cái sinh vật đó, là cái cây cối nào có cảm giác. Bây giờ để thầy đi từ dưới lên trên nói cho bạn nghe này. Tôi đi cho bạn là cái khoa học là mình tới cái muối nha. Thế thì bạn chưa có nghiên cứu rõ ràng là từ khoa học cái gì, cái loài khoa học nào nói nè. Nó có một cái mình gọi là cái broad science và một cái mình gọi là cái narrow science. Cái narrow science đó là cái mà khoa học mà gọi là hạn hẹp đó. Cái thì khoa học chỉ có một phần thôi, là chỉ có một cái lấy cái sensory perception của mình thôi, lấy cái mà gọi là cái thực nghiệm ra đó để mà hiểu biết, nghiên cứu mà thôi. Ví dụ như là cái khoa vật lý nè, các bạn đừng nghĩ khoa vật lý là một cái broad science nha, là cái narrow science. Cái khoa vật lý đó là hoàn toàn đó chỉ lấy một trong ba cái năng lực mà quan trọng nhất của mình. Cái năng lực đầu tiên của mình là cái năng lực của cái perception, của cái tai, của mắt, tự nhiên. Cái năng lực thứ hai là gọi là cái reasonability. Cái đầu tiên là gọi là cái sensibility. Cái này thầy đi vào chuyên đề một chiếu cho con, cho cô biết đó. Tại vì khi mình dùng chữ khoa học nhưng thật sự mình không hiểu, mình nói một cách ham hồ khoa học nói nhưng mà không hiểu khoa học ngoài gì, ngoài cái kiểu gì. Thế thì khoa học đầu tiên là cái sensibility, ví dụ như là khoa học vật lý đó, cái physics đó, là nói những cái chuyện là thấy được những bên ngoài như vậy thôi nha, đo đạc đo đạc đo lường như vậy thôi, nhưng mà không nói được cái chỗ là nói được những cái gì trong đầu của mình. Trong đầu của mình á, suy nghĩ của mình là khác, thì mỗi suy nghĩ trong đầu mình là kiểu psychology, tâm lý học, hay là ngoại về những cái văn học là những cái thứ mà hoàn toàn trong đầu mình, là cái của cái thế giới của tứ được. Thế còn vật lý là khoa thế giới của cái vật chất bên ngoài này. Toán học là thuần túy là ở trong đầu này, toán phải nằm ngoài bạn, trong đầu mình. Làm sao mà tìm được một cái lũy thừa của cái số trừ năm, cái căn của cái căn số của số trừ năm, bạn không tìm được, hoàn toàn nằm trong đầu của bạn. Bây giờ đó, một cái thứ ba nữa đó là cái khoa học nó có thể giới tâm linh. Thành ra đó, mình có một cái range của khoa học, mình nói là cái ngoài khoa học, và tự nhiên mình nói khoa học không có, mình nói rõ ràng là cái vùng nào.
Bây giờ có một chuyện cũng cực kỳ quan trọng là cái mức độ hiểu biết của cái tâm thức của mình, cái consciousness của mình, consciousness hay là cái tâm thức của mình là tùy theo từng cái vùng khoa học mà họ sẽ định nghĩa như thế nào. Bây giờ có một cái chuyện rất là quan trọng là ngay trong một cái đơn vị nhỏ nhất mà mình gọi là cái quark. Cái quark cái này này bạn này, tức là cái mà nhỏ hơn cả cái atom nữa đó. Thì bạn biết là không có một cái gì mà có thể tồn tại độc lập cả. Mà khi mà mình có hai người với nhau đó bạn, khi bạn với thầy mà có hiện hữu với nhau đó, nghe kỹ, thì bạn với thầy đó, thầy mà hiểu bạn, bạn hiểu thầy đó, thì mình phải có chung một cái mà mình gọi là một cái nhìn, một cái perspective. Cái perspective tức là gì? Cái nhìn. Vì bạn không thể nào mà bạn không có thể, bạn hiểu thầy là bạn phải hỏi thầy và nói chuyện thầy. Thì khi nói chuyện đó, cái tư tưởng mình nổi ra, cái tư tưởng đó là gọi là cái perspective, cái nhìn. Cho nên là cái nhìn á, cái perspective á, nó dính liên với lại cái thân xác, cái vật chất của mình. Mà nó dính liên với cái mối quan hệ, thế mà có hai người, hai đối tượng, mình và người khác, thì lập tức có một cái mối quan hệ. Khi có mối quan hệ, thì lập tức mình có perspective. Bạn hiểu không? Cái này là cái là absolutely, nghĩa là philosophical thing này, cái này là chuyện triết học này, nhưng mà chuyện mà chơi này. Mà cái này là cái mà người ta là khám phá ra rằng cái perspective đó, đó tức là cái tưởng mà nó gặp nhau như vậy là cái perspective, cái quan điểm, dù mình nói là quan điểm đó. Mỗi người khi mà gặp nhau thì mình sẽ nói chuyện có quan điểm như vậy, có quan hệ là có quan điểm. Cũng vậy bạn, đối với cái atom hay là cái quark, tức là người cái nguyên tử hay là cái phân tử, thì nó đều có mối quan hệ, và khi có quan hệ đó, thì nó sẽ có perspective. Nhưng mà cái perspective của cái nguyên tử, cái phân tử đó, nó không phải là cái perspective của cái tế bào. Cái perspective của hai cái tế bào đụng nhau đó, gặp nhau đó, thì nó vẫn có cái sự liên hệ nói chuyện nhau này. Cái perspective đó, cái mối liên hệ đó, nó không phải là cái loài nói chuyện của mình. Bây giờ đó, nếu mình đi từ cái chỗ thấp nhất tới cái chỗ cao nhất, con người mình đó, là có cái não. Nhưng mà dưới thấp nhất đó, là cái quark như này. Rồi mình lấy nữa là cái nguyên tử. Rồi mình lấy nữa là cái phân tử. Rồi mình lấy nữa là cái tế bào. Ví dụ như vậy đó. Rồi mình lấy nữa thì mình có một cái mà cái mình gọi là một cái động mà mình gọi là cái tissue. Rồi mình lấy nữa là organism, ví dụ như vậy. Organ. Ok, rồi người thế này, ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy mà. Bây giờ bạn thấy đó, tức là mỗi cái phân dưới này đó, từ dưới đến cao đó bạn, là mình đều có một cái perspective cả, tức là đều có một cái gọi là cái perspective là một cái cảm nhận cả. Nhưng mà cái cảm nhận của cái dưới này đó không phải là cảm nhận ở trên này. Cái cây cối đó là một phần nào cũng có cảm nhận là chuyện hoàn toàn đúng, nhưng cái cảm nhận của nó không phải là cảm nhận của người. Cảm nhận của loài vật đó không phải là cảm nhận của người, nhưng mà mình có một cái category của người và loài vật, tức là cái người và loài vật đó, organism này đó, mình và loài vật, cái cảm nhận của mình đó, và loài vật đó, thì nó cùng có một gọi là một cái vùng tần số như nhau, tức là sao? Mình và nó đều có cái tuyến sống và có cái não. Cái cảm nhận, cái perspective của mình đó, tuy là khác nhau nhưng mà cái cảm nhận nó đều cùng một phần như nhau cả. Những cảm nhận của mình với nhau này, trong cảm nhận của cái cây cổ dưới này này, cảm nhận của đá như thế này, cục đá nó cũng có cảm nhận đó. Mà mấy cái nguyên tử cũng có cảm nhận nữa. Rồi cái hạt mầm, hạt cái khoác, trong nguyên tử cũng có cảm nhận nữa. Nhưng mà sự cảm nhận là một phần khác nhau, nhưng mà không có cái cảm nhận nó giống nhau cả. Rồi chưa? Thành ra bạn nói là bây giờ đó, là cái cây cổ nó có cảm nhận, thế đồng ý. Nhưng mà nó không phải là cái feeling, cái cảm nhận của loài sinh vật. Không, không phải. Mình bị lầm như này. Rồi, bây giờ đó, cái đạo Phật mình rất là hợp lý. Reasonable. Tức là sao? Đạo Phật mình nói là mình ăn chay giảm thiểu cái sự sản sinh, giảm thiểu sự đau khổ. Chứ mình không phải là không làm cho ngoài thứ xung quanh đau khổ cả. Mình phải ăn chay. Bây giờ các bạn ăn cái cội đó, thực vật cho nó đó, nó sẽ trên đây bọc cắt cái vỏ đó, bọc cắt cái rau đó, mọc lại nha. Cái bọc cắt một con gà mọc lại không bà? Nó mọc không lại nè, chứ cắt cái gà chứ mọc không ra được. Hai cái là cái nó khác nhau hoàn toàn. Mình kiểm tra cái system, mình ăn mình bọc ra lại. Một cái cũng không có. Hai cái đó nó khác nhau. Cái rau còn phạt phạt nữa không? Có. Nó có đau không? Có lẽ cái đau nó có. Nhưng cái đau nó phải là cái đau con gà ăn bị không? Không. Hai cái đó là khác nhau. Thân gió là một biến mà. Một cái phương pháp sống của người nó Phật giáo như vậy. Khi bạn nấu ăn, khi bạn ăn rau này nọ, bạn vẫn phải niệm Phật hoặc là bạn nói cái lời là cảm ơn nó. Khi bạn biết, bạn phải ăn cái đó để nuôi dưỡng những cái tế bào trong đấy này. Cái người trong đấy này. Cho nên mình chỉ minimize thôi. Chứ mình không cách gì mà gọi là mình hoàn toàn diệt trừ bất được. Chỉ còn một cái đào diệt trừ hoàn toàn cái bệnh này, tức là họ hoàn toàn bất sản. Bạn có làm biết không? Bạn gì bạn? China. China là cái đào mà bên China Eastern, bên Ấn Độ á, là họ không ăn đồ gì cả, không ăn thịt, không ăn rau, không ăn cải, nothing cả. Nước họ cũng uống nữa, áo cũng không mặc nữa. Thì họ từ họ cứ ăn như vậy thì họ bị đột. Cái gì mà nó từ những rớt đến tơi xuống cái nước đó, ăn uống nhấm nhấp vậy á, cái đào đó không có bao nhiêu người theo cả. Cực đoan ăn được. Thật ra là mình là reasonable là mình phải ăn. Mình không thể không ăn được, mình phải ăn. Alright. Không thể không ăn được. Thật ra cái choice mà mình ăn cháy đó, dù sao đó, mà nhìn lại đó, nó make more sense là cái choice mình ăn mạnh. Nó compassionate hơn, nó từ bi hơn rất nhiều. Mà cái đó là cái khoa học cho thể ra sự khác biệt của cái tâm tâm thức của cái kế cỏ với là cái mọi thức vật. Rồi. Bây giờ đó, khi mà ăn mà nói là mình dùng thiên đình hay là dùng chủ, mình ăn mình tùng chủ, con vật mà siêu thoát đó, đó là một cái mình gọi là nguy biển. Hay đạo đức giả, cực kỳ đạo đức giả, cực kỳ đạo đức giả, không biết xem sự bạn. Cho nên bạn ăn, bạn enjoy không? Được những người ăn mà không enjoy đó, không phải ngon đó, không phải dở cái gì cả đó. Mình ăn vô như ông Tể Công hoặc là ông ăn vô rồi đó, thì sao bạn? Ông ăn vô rồi, ông nhạt ăn chim. Ông ăn bồ câu vô, ông nhạc ăn bồ câu thiệt. Bỏ qua xin lên là quái á. Chứ qua phim đó nè. Văn mua phim bồ quái đi. Tại cung hoạt Phật đó. Là ông nhỏ ăn chim vô. Ông ăn đồ nhậu vô, ông ăn vô rồi. Ông nhạc ra. Thì đó. Ông không xin bồ câu. Đó, thì nếu mà mang được xin về thì tốt. Nhưng bây giờ đó. Mà ông này ông ăn không? Ông là đi được đồ người ta. Đi được hơi đỏ đó. Nếu ông thay ông sữa chua đó. Nếu ông thay bên ngoài đào màu đạo đức là bên trong ăn thịt. Đúng rồi. Cho nên ông Tể Công đó, ông mới làm ra cái vẹt như vậy để mà chế dụ người đó. Okay. Bây giờ thì bạn nói việc ăn đó, ăn vô. Nhưng mà mình bất khó, mình cái miệng mình không nghĩ để ngon, không nghĩ gì cả. Làm sao mà làm được đó? Nếu bác có thể, mình gọi là desensitize. Tức là sao bạn? Tức là bác làm cho cái lưỡi nó té luôn, ăn vô mà không có cảm nhận mùi vị gì cả đó. Thì bạn chỉ có đi sensitize cái lưỡi thôi. Bạn không thể đi sensitize cái tâm của bạn được. Nhưng mà bây giờ đó, cái chuyện của mình tu hành đó, nó không phải là chuyện là mình bất thọ này nọ. Mình phải, ôi tôi ăn vô, tôi nhờ tôi đặt chủ, tôi tu hành đạo đức, tôi học thiền định, tôi ăn vô, tôi không có cảm nhận ngon dở gì cả. Fine. How about their feelings? Bạn không có cảm nhận gì cả, nhưng mà con không ra. Tại sao bạn không cảm nhận cái đau khổ ông ra, không mèo ông chó mà bỏ miệng? Thế nên cái triết lý đó, nguy biện, cái lý đó không thể dùng được.